Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 8 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 5 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2, không cử hành lễ cung hiến Thánh đường Đức Maria. Giáo huấn số 37, dạy giáo lý về công trình tạo dựng, phần tiếp theo. Từ buổi đầu, đức tin Kitô giáo đã đối mặt với những giải đáp khác với giải đáp của mình về vấn đề nguồn gốc. Người ta gặp trong các tôn giáo và các văn hóa cổ xưa nhiều huyền thoại về vấn đề nguồn gốc. Một số triết gia đã cho rằng mọi sự đều là thần linh, trần gian là thần linh, hoặc quá trình tiến hóa của trần gian là quá trình tiến hóa của thần linh. Một số khác cho rằng trần gian là một xuất phát tất yếu của thần linh, từ thần linh phát ra và trở về với Ngài. Một số khác nữa khẳng định sự hiện hữu của hai nguyên lý vĩnh cửu, thiện và ác, ánh sáng và bóng tối luôn giao tranh với nhau, đó là thuyết nhị nguyên, thuyết của Manike. Một số người theo các thuyết ấy cho rằng thế giới, ít nhất là thế giới vật chất, là xấu, là sản phẩm của một sự sa ngã, vì vậy cần phải loại bỏ đi hoặc phải vượt khỏi. Những người khác lại cho rằng trần gian do Thiên Chúa tạo nên theo kiểu một người thợ làm ra cái đồng hồ, làm ra rồi để nó tự vận hành, đó là thuyết tự nhiên thần giáo. Cuối cùng, có những người không chấp nhận một nguồn gốc siêu việt nào của trần gian, chỉ coi trần gian thuần túy là sự tương tác của vật chất vẫn luôn hiện hữu như thuyết duy vật. Tất cả những cố gắng đó cho thấy rằng câu hỏi về vấn đề nguồn gốc là một thắc mắc muôn thuở và phổ quát. Việc tìm kiếm này là một nét đặc trưng của con người. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 285. Mùng 6, thứ 2, Chúa Hiển Dung, lễ kính. Mùng 7, thứ 3, Thánh Sisto Đệ Nhị, Giáo Hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Cajetano, Linh Mục. Mùng 8, thứ 4, Thánh Đa Minh, Linh Mục, lễ nhớ. Mùng 9, thứ 5, Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, Nữ Tu, tử đạo. Mùng 10, thứ 6, Thánh Lorenzo, Phó Tế, tử đạo, lễ kính. 11, thứ 7, Thánh Clara, Trinh Nữ, lễ nhớ. 12, tháng 8, Chủ nhật thứ 19 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 18 thường niên 5B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta được mời gọi đến với Chúa để tham dự bàn tiệc thánh. Thánh thể chính là thức ăn nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta. Đón nhận thánh thể là đón nhận Chúa Giêsu vào trong tâm hồn của chúng ta. Khi mỗi một người Kitô hữu sống mật thiết với Chúa Giêsu trong tâm hồn của mình, chính là lúc người đó đang sống với Cha. Qua sự kết hiệp sâu xa này, Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Con sống nơi người đó, biến đổi và làm phong phú đời sống của người đó. Vì thế, bí tích thánh thể được tin nhận là nguồn sống cho người Kitô hữu. Chúng ta cùng mở rộng cánh cửa tâm hồn để đón rước Chúa. Và để xứng đáng lãnh nhận thánh thể, chúng ta cùng thống hối, nhìn nhận những thiếu sót, những lỗi lầm của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha,
xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng yêu thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên, cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môi-sen và A-a-ron. Họ nói với hai ông rằng: thà chúng tôi chết trong đất Ai Cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này để cả lũ phải chết đói như vậy? Chúa liền phán cùng Môi-sen rằng: Đây ta sẽ ban bánh từ trời rơi xuống như mưa, dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, để ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của ta hay không. Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel. Ngươi hãy nói với họ rằng, chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê. Như thế các ngươi sẽ nhận biết rằng ta là Thiên Chúa các ngươi. Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau, có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy liền hỏi nhau rằng: Man hu có nghĩa là cái gì vậy? Vì họ không biết là thứ gì. Môi-sen liền nói với họ: Đó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Điều mà chúng tôi đã nghe, đã biết, mà tổ tiên đã thuật lại cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai. Đó là những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa.
Chúa đã ban cho họ được bánh mới trời.
Nhưng người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và người đã mở rộng các cửa trời. Người đã làm mưa mana xuống để họ ăn, và người đã ban cho họ được bánh bơi trời.
Chúa đã ban cho họ được bánh bơi trời.
Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh, người ban cho họ lương thực ăn tới no nê, người đưa họ vào nơi thánh địa của người, tới miền non núi mà tay hữu người tâu xăm.
Chúa đã ban cho họ được bánh bơi trời.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này và chứng thực trong Chúa là anh em chớ ăn ngỡ như dân ngoại ăn ngỡ, chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. Phần anh em không hề học biết Đức Kitô như thế đâu. Nhưng nếu anh em đã nghe biết người và đã được thụ giáo trong người, như sự chân thật trong Đức Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con nghe lời con Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người rằng: Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ? Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu. Họ liền thưa lại rằng: Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Chúa Giêsu đáp: Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến. Họ thưa Chúa Giêsu, Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng, Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp, Thật ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-sen đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa người rằng, Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói, Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay thuật lại việc dân chúng đi tìm kiếm Chúa. Với cái nhìn đầu tiên, ai cũng có thể nói, tìm Chúa là một điều tốt. Phải nói là không có gì tốt hơn bằng việc cố công tìm kiếm Chúa. Nếu chỉ dựa trên lối nói kiểu định nghĩa, kiểu nguyên lý như thế, thì mọi việc đã ổn. Nhưng mỗi một người khi đến tìm gặp Chúa cũng phải tự hỏi mình, tìm để làm gì? Hay nói một cách văn hoa hơn, mục đích của việc tôi tìm kiếm Chúa là gì? Dân chúng tỏa đi tìm Chúa Giêsu để tôn người lên làm vua, bởi vì Chúa đã làm phép lạ cho họ ăn uống no nê. Họ muốn được sống no đủ, nên họ đi tìm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói ra điều đó cho họ biết. Các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Những phép lạ Chúa làm nơi họ, cụ thể là phép lạ bánh hóa nhiều, có 4 chức năng. Thứ nhất là truyền đạt sứ điệp của Chúa. Thứ hai là mặc khải soi sáng sứ điệp đó. Thứ ba, các phép lạ làm chứng cho Thiên Chúa. Và thứ bốn, các phép lạ xảy ra để giải thoát và thăng tiến con người. Dân chúng đi theo Chúa Giêsu chỉ nhận được có một điều là họ được no. Nhưng họ lại không thấy những dấu lạ trong đó. Khi Chúa làm phép lạ, sứ điệp của Chúa muốn nói lên là Thiên Chúa luôn luôn quan tâm đến con người. Người biết con người có những nhu cầu gì. Đến thời điểm nhất định, người để cho sự kiện xảy ra. Chúa mở hướng cho con người bằng việc sử dụng cái mà họ có. 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu đã dâng lên tạ ơn Cha với ý niệm Chúa Cha là đấng ban tất cả. Sau đó, người đã thực hiện phép lạ như ý người muốn. Tất cả những dấu lạ đó dân chúng đã không nhận ra. Họ chỉ biết có một điều là mình đã được no. No rồi lại đói. Nhu cầu của con người giàu cũng như nghèo thì vô biên, dù biết mình là con người giới hạn. Họ vẫn còn bị giới hạn trong những nhu cầu no, đói, giàu, nghèo, tầm thường hay có danh vị, được nhiều người ngưỡng mộ hay chỉ là những cái bóng âm thầm trong cuộc đời. Họ chưa cảm nhận được sự giải thoát và con người họ chưa được thăng tiến lên là một nhân vị con người cho đúng nghĩa. Con người, nhân vị được Thiên Chúa yêu thương. Dân chúng vẫn còn muốn bánh, và họ đã xin Chúa. Câu trả lời của Chúa Giêsu là, Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Trước đó, Chúa chê trách họ chỉ lo làm việc để được no đủ thỏa thuê, mà không biết chuyên tâm làm việc của Thiên Chúa. Việc của Thiên Chúa ở đây là trọn vẹn sống niềm tín thác vào Chúa, đấng luôn quan tâm đến con người. Để con người có thể dễ sống niềm tin đó cách cụ thể, chứ không phải chỉ là những ý tưởng hão huyền, Chúa đã hiện thân làm người nơi Đức Kitô. Nhờ đó, chúng ta có thể phó thác tất cả những gì thuộc về đời sống chúng ta cho Chúa. Qua cuộc đời của người, Chúa Giêsu đã ôm trọn tất cả những gì thuộc về con người trong vòng tay của Chúa. Người cũng ôm trọn con người với tất cả những gì Chúa Cha đã gửi gắm trong Chúa Con để mang đến cho Chúa Cha. Vì vậy, chúng ta hãy đặt tất cả vào lòng Thiên Chúa những gì là của chúng ta với sự tín thác đầy yêu mến. Chúa sẽ làm tất cả những gì mà người thấy tốt nhất cho từng người trong chúng ta. Với niềm tín thác này, bánh nuôi sống và thêm sinh lực cho chúng ta là Thiên Chúa, cụ thể là nơi Chúa Con. Chúng ta không xin Chúa cất đi khỏi những khó khăn vất vả, những vấn đề nan giải trong đời, nhưng xin Chúa ở với chúng ta khi chúng ta đang đối đầu với những thực tại đó. Chúng ta không chạy trốn Chúa khi nhận ra những giới hạn tội lỗi của mình, nhưng đến với Chúa và gửi gắm Chúa những giới hạn tội lỗi đó. Chúng ta không quên Chúa khi thành công, khi trải nghiệm những hạnh phúc mà con người giữa nhau chúng ta được có, nhưng đến với Chúa với tấm lòng tri ân và khiêm tốn. Chúng ta cũng không xa lánh Chúa, tự nhốt mình trong cô đơn, khi bị ruồng bỏ, khi bị khinh khi, nhưng biết để cho Chúa chạm đến trái tim bị tổn thương của chúng ta. Còn nhiều ví dụ khác nữa, nhưng tôi muốn kết thúc bài suy niệm này với lời tâm niệm của Thánh nữ Teresa Avila, sống vào thế kỷ thứ 16, là người phụ nữ đầu tiên được giáo hội nâng lên hàng tiến sĩ hội thánh. Và Thánh nữ đã viết lời tâm niệm như thế này: không có gì làm bạn bối rối, không có gì làm bạn phải hoảng sợ, tất cả sẽ qua đi. Thiên Chúa không thay đổi. Sự kiên nhẫn sẽ đạt được tất cả. Ai có Chúa, người đó chẳng thiếu gì. Chỉ có Chúa là đủ. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhầm thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, người chiêu đóng đinh vào thâm gia vì chúng ta, khởi quang phong siêu kỳ đa tô, người chiêu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như đời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, tông giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là bánh trường sinh, ai đến với người không hề phải đói, ai tin vào người chẳng khác bao giờ. Với lòng tin tưởng mến yêu Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh kính múc sức mạnh trong cuộc lữ hành trần thế nơi mình máu Thánh Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn tìm thấy nơi Chúa Giêsu thánh thể nguồn trợ lực và an ủi trong đời sống mục vụ vốn đầy dẫy những khó khăn và ưu phiền. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đào sâu đời sống đức tin là một nhu cầu khẩn thiết của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy những ai tin Chúa đều biết tận dụng thời giờ Chúa ban, học hỏi sâu rộng các môn học thánh để củng cố đức tin còn non kém của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa là niềm hy vọng của những người cùng khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương nâng đỡ những ai đang gặp bế tắc trong cuộc sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức tin không việc làm là đức tin chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống đức tin bằng những việc làm cụ thể, như siêng năng và sốt sắng tham dự thánh lễ, sống công bằng và yêu thương hết thảy mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, theo Thánh Gioan Tông Đồ, tin không phải là chấp nhận một số tín điều cho bằng gặp gỡ Chúa Giêsu, theo người và gắn bó với người. Vậy xin Chúa cho chúng con luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Con Chúa và quyết tâm dấn thân theo người là đấng hằng sống và hiền chi muôn đời.
Amen.
Trên đĩa thánh con dâng ngài tấm bánh, là giọt mồ hôi, là sức lao công, cuộc đời gian khổ kết nên lệ dâng. Trong chén thánh con dâng ngài chút rượu, chính Chúa nhân hiền điểm tô đời con, thánh hoa lao công xóa bao tội đời. Xin ngài nhận của lễ con dâng, lễ vật do sức lao công con người gian nan kiếp sống. Xin người nhận lấy con dâng trong tình muôn phúc thương ban, cuộc đời tươi thắm hơn loài.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thanh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cùng thương tình biên đổi chúng con
thành Cua Lê muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
Thần là Sinh Cha.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lưỡng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Hỡi anh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con, hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con, hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con lan thiện Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con
hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp. Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Thầy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin vương sau chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương sau chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa nữa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu. Sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, qua phép lạ bánh hóa ra nhiều, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng nếu mỗi người cống hiến cái ít ỏi mình có thì phép lạ mới luôn có thể xảy ra. Thiên Chúa có khả năng nhân lên nhiều mỗi một cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt của chúng ta và khiến cho chúng ta trở thành những người chia sẻ ơn của Người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với khoảng 2.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo vào trưa Chủ nhật vừa qua, 29 tháng 7. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã suy tư về phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo nghe Người giảng dạy, như Thánh sử Gioan kể lại trong chương 6 của Phúc Âm Ngài. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, nell'odierna domenica abbiamo iniziato la lettura del capitolo 6 del Vangelo di San Giovanni.
Các hành động do Chúa Giêsu làm song song với các hành động trong bữa tiệc ly. Người cầm lấy bánh và sau khi dâng lời tạ ơn, Người phân phát cho những người ngồi đó. Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 11. Việc nhấn mạnh trên đề tài bánh được chia sẻ và việc tạ ơn trong tiếng Hy Lạp là Eucharistesis, gọi lại ý tích thánh thể, hy tế của Chúa Giêsu cho ơn cứu độ của thế giới. Thiên Chúa có khả năng nhân lên nhiều mỗi một cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt của chúng ta và khiến cho chúng ta trở thành những người chia sẻ ơn của Người. Đám đông bị đánh động bởi phép lạ. họ trông thấy nơi Chúa Giêsu ông Môi-se mới xứng đáng quyền năng, và họ trông thấy trong bánh manna mới tương lai được bảo đảm. Nhưng họ chỉ dừng lại ở nơi yếu tố vật chất, và khi Chúa biết rằng họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, thì người lánh mặt đi lên núi một mình. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 15. Chúa Giêsu không phải là một vị vua trần gian thực thi sự thống trị, mà là một vị vua phục vụ, cúi xuống trên con người để không chỉ thỏa mãn cái đói vật chất, mà nhất là phục vụ cái đói sâu xa hơn, cái đói Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Chúa làm cho chúng ta khám phá ra tầm quan trọng nuôi dưỡng chính mình bằng mình Chúa Kitô, bằng cách trung thành tham dự thánh thể với ý thức lớn lao, để luôn ngày càng kết hiệp mật thiết hơn với người. Thật thế, không phải thực phẩm thánh thể biến đổi trong chúng ta, mà chính chúng ta là những người đến với thực phẩm thánh thể được đổi thay một cách nhiệm màu. Chúa Kitô dưỡng nuôi chúng ta bằng cách kết hiệp chúng ta với người, người lôi kéo chúng ta vào trong người. Đồng thời, chúng ta muốn cầu nguyện để đừng có ai thiếu bánh ăn cần thiết cho một cuộc sống xứng đáng, và để cho các bất bình đẳng được dẹp bỏ, không phải bằng vũ khí của bạo lực, nhưng bằng sự chia sẻ và tình yêu. Chúng ta hãy tín thác nơi Đức Trinh Nữ Maria, trong khi khẩn nài sự che chở hiền mẫu của mẹ trên chúng ta và các người thân của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce Angela Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
et verbum caro factum est.
Et habitavit in nos.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix.
Signe diciamo pro nobis Sanctus Christus.
Oremus, gratiam tuam fesimus Domine. Mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante, Christi Fili tua incarnazione coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancta.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancta.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancta.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et us perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Sanctum
Deus Vexecum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh cho mọi người, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tha thiết kêu gọi các phe liên hệ hãy ngưng chiến tại Syria. Ngài xin cộng đồng quốc tế giúp tìm ra giải pháp chính trị và tái lập hòa bình và hòa giải cho quốc gia này. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, continuo a seguire con apprensione i tragici crescenti episodi di violenza in Syria.
Anh chị em thân mến, tôi tiếp tục lo âu theo dõi các giai đoạn bạo lực thê thảm gia tăng tại Syria, với hàng loạt người chết và bị thương, cả giữa các thường dân và một số rất đông người di tản trong nội địa và người di cư sang các nước láng giềng. Tôi xin cho họ được bảo đảm sự trợ giúp nhân đạo và xã hội. Tôi xin canh tân sự gần gũi của tôi đối với dân chúng khổ đau và nhớ tới họ trong lời cầu nguyện. Tôi xin lặp lại lời kêu gọi tha thiết chấm dứt mọi bạo lực và đổ máu. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan đặc biệt cho những người có trọng trách để đưa ra mọi nỗ lực trong việc tìm kiếm hòa bình, kể cả từ phía cộng đoàn quốc tế, qua sự đối thoại và hòa giải, nhắm tới một giải pháp chính trị thích hợp cho cuộc xung khắc. Tôi cũng nghĩ tới quốc gia Iraq thân yêu, trong những ngày này đã bị nhiều vụ mưu sát trầm trọng, khiến cho nhiều người chết và bị thương. Ước chi quốc gia lớn lao này tìm lại được con đường ổn định, hòa giải và hòa bình. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 tại Rio de Janeiro bên Brazil vào năm tới. Đây là một dịp quý báu giúp biết bao nhiêu người trẻ sống kinh nghiệm niềm vui và vẻ đẹp thuộc về giáo hội và sống đức tin. Đức Thánh Cha nhìn về biến cố này với niềm hy vọng, Ngài khích lệ và cảm ơn ban tổ chức, đặc biệt là Tổng giáo phận Rio de Janeiro, mau mắn dấn thân chuẩn bị tiếp đón các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự biến cố quan trọng này của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của Ngài với các công nhân xưởng chế thép tại tỉnh Taranto, miền Nam Italia, và gia đình của họ đang phải sống thời gian khó khăn vì nguy cơ mất công ăn việc làm. Có ý thức trách nhiệm và cổ võ các cơ cấu quốc gia và địa phương cố gắng làm mọi sự có thể để đạt tới một giải pháp công bằng, bảo vệ quyền sức khỏe cũng như công ăn việc làm cho công nhân, đặc biệt trong thời gian khủng hoảng kinh tế này. Khi nghe tin xưởng chế thép phải đóng cửa, các công nhân đã kéo nhau xuống đường biểu tình và chiếm tòa thị sảnh thành phố. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc mọi người mùa hè vui vẻ, khỏe mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ bài giáo lý của Ngài hôm thứ Tư vừa qua, mùng 1 tháng 8, về đề tài Cầu nguyện là cần thiết cho ơn cứu độ. Sau 3 tuần nghỉ hè, sáng thứ Tư vừa qua, mùng 1 tháng 8, Đức Thánh Cha đã bắt đầu mở lại các buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương. Buổi tiếp kiến đã diễn ra tại quảng trường trước nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã đề cập đến giáo huấn của Thánh Alfonso de Ligori, được giáo hội kính nhớ ngày mùng 1 tháng 8, là giám mục, tiến sĩ giáo hội, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, bổn mạng của các người nghiên cứu thần học luân lý và các cha giải tội. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Thánh Alfonso là một trong các vị thánh bình dân nhất của thế kỷ thứ 18, vì kiểu sống đơn sơ và trực tiếp, và vì giáo lý liên quan tới bí tích sám hối của người. Trong một thời kỳ duy nhiệm nhặt vì ảnh hưởng của răng sen, Thánh nhân xin các cha giải tội ban bí tích này bằng cách biểu lộ vòng tay tươi vui của Thiên Chúa Cha là đứng không mệt mỏi tiếp đón người con sám hối trong tình thương xót vô bờ của người. Ngày lễ hôm nay cống hiến cho chúng ta dịp ngừng lại trên các giáo huấn quý báu và đầy sâu sắc tinh thần của Thánh Alphonso liên quan tới lời cầu nguyện. Khảo luận phương thế lớn lao của lời cầu nguyện mà thánh nhân coi là ích lợi nhất trong các bút tích của người, được biên soạn vào năm 1759. Thật thế, nó miêu tả lời cầu nguyện như phương thế cần thiết và chắc chắn để được ơn cứu rỗi và tất cả các ơn thánh mà chúng ta cần có để được cứu rỗi. Việc được cứu rỗi mà không cầu nguyện thì rất khó, hầu như không thể được. Nhưng khi cầu nguyện, việc được cứu rỗi là điều chắc chắn và rất dễ dàng. Nếu chúng ta không được cứu rỗi, thì đó là hoàn toàn do lỗi của chúng ta, vì chúng ta đã không cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời vừa trích, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.